biết kinh pháp hoa này. Mùa xuân tươi nở hoa đẹp tháng ngày, cuộc đời ngân vang trong tiếng kinh cầu, với những ưu sầu thua nào. Tựa cơn gió mát linh thú sơn về, bạt đi những đám mây đen áo nề, cho lòng con ôi bỗng thấy yêu người, trên khóe môi tươi nét cười. Thương Phật con xin trong căn lành, thương thầy từ nay nguyện xưa thanh, chắp tay từng ngày sáng pháp hoa, để luôn được sống trong thuần hòa. Dù trong cuộc sống bao nỗi đoa đầy, nhìn lòng xin hướng tâm về với thầy, nguyện cầu an vui đến với muôn loài, khắp thế gian này chung.
Thì thầy nói ở đây hơn 100 năm trước, và từ Hồng Tính tới cái chỗ khu đất mà chúng ta đang ngồi đây nè, thì Ngài nhìn Ngài thấy chỗ này đó là cái ngôi chùa. Cho nên lúc bây giờ nữa, Ngài mới kêu gọi Phật tử trên tổ đình Quan Nghiêm đó, bỏ tiền ra mua cái khu đất này để làm chùa. Từ đó đó, ở cái chỗ Quan Nghiêm này đó, chúng ta có cái ngôi chùa mà gọi là chùa Tâm Linh đã có đây rồi. Hơn 100 năm trước ở đây có ngôi chùa Tâm Linh. Nhưng mà trải qua một cái giai đoạn chiến tranh dài thì cái ngôi chùa vật chất không xây dựng được. Và thường có cái ý định xây dựng nhưng mà không xây dựng được, đến khi mà Hòa Thượng theo Phật rồi tới Hòa Thượng Trí Đức, tức là bổn sư của Thầy, thì Ngài cũng có cái ý là muốn xây dựng chỗ này ngôi chùa. Nhưng mà thực tế đó, thì cũng suốt cuộc đời làm trụ trì ở tổ đình Quan Nghiêm 40 năm mà Ngài cũng không xây dựng nên được. Đến cái khi mà Thầy bên Nhật về đó, thì Hòa Thượng mới dắt Thầy xuống chỗ này. Hòa Thượng nói chỗ này có thể làm chùa được. Thì cái lúc đó, đó ở đây đó là cái đồng ruộng quang, không có nhà cửa gì hết. Nhưng mà Hòa Thượng Trí Đức bằng cái niềm tin đó, thì cũng đã thấy chỗ này là ngôi chùa, tức là chùa Tâm Linh chúng ta có. Thì Thầy mới nhận ra được cái điều đó, nhận ra được cái điều mà của tổ của Thầy đã thấy được. Cho nên từ cái chỗ nhận ra đó mà Thầy phát tâm xây dựng chỗ này, cái trung tâm Phật. Ít nhất ở đây chúng ta đã có 3 đời, có 3 đời Hòa Thượng đã chiếu cố tới cái mảnh đất này. Thì cái chỗ này nó có một cái gì đây, có một cái gì linh thiêng chỗ này. Cho nên lúc đó, đó là Thầy tới đây chỉ dựng một cái chòi nhỏ nhỏ thôi, lập một tôn. Nhưng mà những người mà có niềm tin ấy, những người có căn lành ấy, họ đi trên con đường phía trước mình, họ nhìn vô họ cũng nói, cái chùa Quan Nghiêm cái lúc đó nó đẹp lắm. Họ thấy được cái chùa đẹp. Và thậm chí ấy, ở trong cái tập sách mà kiến trúc của thành phố mình trong thời đó này, họ cũng chụp cái ảnh của cái chùa này đấy, họ đưa lên, họ nói đây là một cái cảnh chùa đẹp. Nên các cụ thử nghiệm xem, có những cái ngôi chùa lớn ở trong thành phố chúng ta, có những ngôi chùa cổ, nhưng mà sao lại không đưa lên tập sách của kiến trúc mà nói đây là cái chùa đẹp, tên là mình chùa Quan Nghiêm chúng ta. Đó là một cái điều mà quan trọng chúng ta thấy. Cho nên cái chùa thì rất là đơn sơ, nhưng mà kỳ thật đó, nó có cái hồn ở bên trong. Cái hồn ở bên trong đó ta gọi là tâm linh, thế giới tâm linh. Cho nên ở cái chỗ này xung quanh là ruộng nước, nhưng mà mỗi lần Thầy về đây làm lễ, về đây thuyết giảng thì Phật tử về rất đông so với tất cả các ngôi chùa khác. Và từ khi thành lập quận 2 cho tới bây giờ nữa, thì nếu mà nhìn kỹ chúng ta cũng thấy năm nào lễ Phật đản cũng tổ chức ở tại chùa Quan Nghiêm 2. Đây là cái điều lạ mà mọi người thấy, à, tại sao cái quận 2 thiếu gì chùa mà lại đem về cái chỗ chùa Quan Nghiêm 2 chúng ta, là chùa mới thành lập, chùa nhỏ. Cho nên cái chỗ này là nó có cái hồn, mà ở đây nó gọi là cái thế giới tâm linh. Mà ở đây đó, nó là cái trung tâm Hoàng Pháp. Cho nên mặc dù ngồi ngoài trời che bạc lên, nhưng mà các Phật tử đã về đây đã thính Pháp hơn 30 năm qua. Vì vậy đó, mà có con mắt của niềm tin đó, thì chúng ta mới nhìn, chúng ta thấy được cái sự quyền bí của nó. Ngài Nhật Liên thì gọi nó là bí mật. Nên bí mật thì cái người chỉ có niềm tin là thấy thôi. Rồi đó, từ khi mà dựng cái tượng Quan Thánh này lên, thì Thầy này thấy có những người Phật tử họ tới họ thưa với Thầy, họ đi khắp ở trong cả nước mình, họ thấy rất nhiều tượng Quan Âm, nhưng mà sao không thấy cái tượng nào mà đẹp giống như cái tượng này. cho nên đó, thầy nói cái người này đó là thấy thật, họ thấy bằng niềm tin của họ, nên thấy bằng niềm tin thì mới thấy được sức sống. Tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm rồi chúng ta thấy, thì cái người mà không có niềm tin, không có căn lành thì họ thấy bình thường đó. Nhưng mà cái người mà có căn lành, cái người mà có niềm tin đó, thì họ nhìn họ thấy cái tượng này có sức sống lạ, có cái sự linh thiêng lạ. Có những người thưa với thầy đó, tới đây cầu cái gì cũng được hết, tới cái tượng của ông đây cầu cái gì cũng được hết. Nhưng mà những người khác đó, thì cái trường hợp nghe nói như vậy thì tới, nhưng mà cầu